Bốn câu bạc trăm chẳng phải thì thế nào, tức là ly tư cứu tuyệt bất thi. Thì sư đáp: lão tăng chẳng nhận được chết. À, vị tăng thưa: cái ấy là việc trên phần của hòa thượng. Sư bảo: là chính vừa đúng. Vị tăng thưa: thỉnh hòa thượng chỉ dạy. Sư bảo: lìa bốn câu bạc trăm chẳng phải, đem cái gì chỉ dạy? Tức là vị tăng hỏi là khi mà lìa bốn câu đó, rồi bạc cả trăm chẳng phải, tức là bất thi, tức là thì như vậy là thế nào? Đây tức là coi như là lìa cả ngôn cứu đó. Thì sư đáp là lão tăng chẳng nhận được chết. Như vậy là đã ly tứ cứu, tuyệt bất thi, tất nhiên là bốn câu cũng lìa, rồi trăm thứ chẳng phải, tức là phủ định đó, phủ định hết. Như vậy là phủ định hết rồi thì lúc đó thế nào? Thì sư đáp là lão tăng chẳng nhận được chết. À, tức là sao? À, thì vị tăng nói cái ấy là việc trên phần của hòa thượng. Thì sư nói là chính vừa đúng. Nghĩa là lìa bốn câu, bạc trăm chẳng phải. Thì cái chỗ đó nói gì, hiểu sao? Cho nên đây lão tăng chẳng nhận được chết. Thì đó, nhận, chẳng nhận, đó là phần của Ngài. Cho nên nhận, chẳng nhận thì có dính dáng gì đến người đâu. Cho nên đó là tự Ngài có phần trong đó. Nếu mà mình bật được như vậy thì tự biết thôi. À, cho nên ông Tăng cũng thưa khéo là cái ấy là việc trên phần của hòa thượng. Thì sư bảo chính vừa đúng. Nên ông biết vậy thì còn hỏi gì nữa. Nhưng mà nó còn nói thỉnh hòa thượng chỉ dạy. Thì sư bảo lìa bốn câu bật trăm chẳng phải thì đem cái gì chỉ dạy. À, rõ ràng. Nghĩa là đã nói là lìa bốn câu bật trăm chẳng phải rồi thì thỉnh chỉ dạy là dạy cái gì? À, cho nên nếu mà ông lìa được bốn câu, ông bật cả trăm chẳng phải đi á thì là xong. Nên ông muốn hiểu vậy thì ông mới bật đi. À, còn cứ lo hỏi hoài mà chính ông không chịu bật thì có gì dính dáng? À, cho nên đây hỏi và thỉnh là chỉ dạy thì lìa bốn câu bật trăm chẳng phải thì đem cái gì chỉ dạy? À, nếu ông được bật đi thì ông tự rõ liền. Cho nên cũng cái câu này mà có ông Tăng hỏi Ngài Mã Tổ, Mã Tổ cũng không có đáp. Ông hỏi Mã Tổ như thế nào là ly tứ cứu tuyệt bất thi á. Thì Ngài nói là bữa nay nghĩa là ta đau đầu, thì ông tới ông hỏi Ngài coi như Hoài Hải đi đó. Thì hỏi Ngài Bá Trượng, thì tới Ngài Bá Trượng hỏi thì Ngài nói là ta hôm nay ta cũng là không có ổn. Rồi thôi ông tới ông hỏi Chí Tạng đi á. Thì hỏi tới Chí Tạng thì Ngài nói là tới chỗ đó là ta cũng không hiểu. Cho nên về thưa lại Mã Tổ, Mã Tổ nó tặng đầu bạch là hải đầu hắc đó, hỏi câu này đã là lìa bốn câu bạc trăm chẳng phải thì nói gì? Rồi tới ông Tăng khác hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng. Gia phong tất nhiên là cái nét đặc sắc, là cái chỗ sống hàng ngày đó. Thì sư đáp: trong không một vật, ngoài không chỗ cầu. Trong thì không một vật, ngoài không chỗ cầu. À, thì thế nào là gia phong? Cho nên đã gia phong của Ngài á thì mình đứng ở ngoài á mà hỏi làm sao biết được. Cho nên ở đây với Ngài, Ngài đáp một cách khéo léo: trong không một vật, ngoài không chỗ cầu, tất nhiên là bật cả cái thấy trong ngoài, không có chỗ để cho ông dòm thấy. Bên trong không vật, bên ngoài không chỗ cầu, thấy cái gì? À, nhưng mà chính cái chỗ không thể thấy, không thể hiểu đó thì ngay đó là liền rõ gia phong của Ngài. À, đáp một cách khéo chứ không có nghĩa là đáp để cho mình phân biệt, để mình hiểu theo cái phạm tình. Rồi ông Tăng khác hỏi thế nào là về nguồn được chỉ. Sư đáp là đáp ông liền trái. về nguồn được chỉ, tất nhiên là về chỗ cái nguồn á thì được, thì sẽ nhận được cái ý chỉ, thì đã là về nguồn được chỉ mà ông hỏi để mà nói thì tức là theo lời, mà theo lời tức là theo chiếu sẽ mất công, cho nên đây ngài đáp ông liền trái. Nếu mà về nguồn thì sao còn đến người hỏi nữa, đã là về nguồn. Còn nay là quay sang người hỏi là theo lời rồi, mà theo cái lời của người đáp á thì tức là theo chiếu mà mất công, cho nên ở đây ngài đang đáp ông thì liền trái rồi. Như vậy thì tiếc nghe là đây là muốn nói là ông muốn hiểu á thì ông về nguồn thì ông sẽ hiểu. Rồi tăng hỏi thế nào là tâm nghi, sư đáp ông liền trái. Hỏi tâm nghi thì sư cũng nói đáp ông liền trái. Tại sao? Thế nào là tâm nghi? Tâm nghi thì cái gì hỏi đó, thì còn hỏi gì nữa? Cho nên hỏi thế nào tâm nghi mình nói thế này thế kia là không có nghĩa là chính xác đây à. Nghĩa là đã hỏi là thế nào tâm nghi thì cái gì mà hỏi đó thì nhận trở lại đó thì sẽ biết, cho nên là không có đáp dài dòng. Cho nên ở đây ngài nói đáp ông thì liền trái rồi, đáp tức là không nghi, đáp tức là hết nghi rồi, cho nên đó là soi trở lại, nhận trở lại thì mình sẽ rõ được. Rồi ông tăng khác hỏi người mà xuất gia có làm thế tục chăng? Sư đáp xuất gia tức là tọa chủ, xuất cùng chẳng xuất, lão tăng chẳng thèm để ý. Ông tăng thưa vì sao chẳng thèm để ý? Sư nói thế ấy tức xuất gia. Đây là hỏi là xuất gia thì cái người mà xuất gia đó thì còn có làm thế tục hay không? Như vậy tức là câu hỏi như sao? Đó là câu hỏi còn nghĩa là kẹt hai bên là tăng tục, cho nên xuất và chẳng xuất, xuất gia có làm thế tục không đó, hai bên. Sư đáp xuất gia tức là tọa chủ cũng như là trụ trì một chùa đó, nhưng mà xuất cùng chẳng xuất á, lão tăng chẳng thèm để ý. Thấy rõ, ngài thấy nó rõ ràng, nghĩa là xuất hay không xuất ngài không thèm để ý. Bởi vì sao? Còn thấy có mình xuất, có người chẳng xuất á thì sao? Thì rõ liền, còn thấy có mình mà xuất, có người chẳng xuất thì như vậy tức là chưa thật đã xuất, chỉ là xuất cái hình tướng thôi. Còn thấy mình xuất gia, người chia xuất, thì giờ là chưa có thật xuất đâu hết, vẫn còn y nguyên, cho nên vẫn chưa rời thế tục. Thấy vậy là vẫn chưa rời thế tục, cho nên sư bảo là xuất cùng chẳng xuất, lão tăng chẳng thèm để ý. Thì ông tăng thưa vì sao mà chẳng thèm để ý? Thì sư nói thế ấy tức xuất gia, rõ ràng phải không? Nếu mà bật được, quên được cái niệm xuất chẳng xuất thì là tự xuất rồi. Còn có cái niệm xuất chẳng xuất là chưa xuất đâu hết, vẫn còn ở trong thế tục. Ý rõ ràng. Rồi ông tăng khác hỏi khi mà không thầy trò thì thế nào? Khi mà không có thầy trò thì thế nào? Sư đáp trí tánh vô lậu vốn tự đầy đủ, lại bảo đây chính là không thầy trò. Nghĩa là không thầy trò, không thầy trò thì tức là không có người chỉ, tức không có người dạy, cũng không có người học, gọi là không thầy trò. Thì sao? Đó là trí tánh vô lậu vốn tự đầy đủ, tức là cái này nó vốn sẵn rồi, nghĩa là ông khéo nhận trở lại chỗ này đó là xong, cái chỗ đó là không có thầy trò. Còn hỏi để mà được á thì có thầy có trò, còn ở đây là nhận trở lại chỗ đó, tức là vượt qua cái thấy thầy trò được mất và thì tột được đến cái chỗ vô sở đắc á, thì chính đó là mình rõ được cái chỗ không thầy trò. Còn có chỗ để mà mình hiểu, tức là đây hỏi mà để hiểu thì muốn hiểu là có thầy trò, muốn hiểu tức là có thầy dạy, mình hiểu thì có thầy có trò, phải nhận rõ được cái ý đó. Rồi ông tăng khác hỏi khi mà chẳng thấy bờ mé thì thế nào? Sư đáp nhân gì thế ấy, nhân gì thế ấy? Chẳng thấy bờ mé tức là không còn thấy có ranh giới nữa, không thấy bờ mé, không thấy có ranh giới nữa. Nói rõ hơn là cái không còn chỗ mà để thấy. Thì như vậy thì đã là chẳng thấy bờ mé thì còn gì để hỏi nữa. Cho nên nếu mà còn hỏi thế nào á là có bờ mé rồi, có thế nào tức là có bờ mé rồi. Cho nên ở đây ngài nói nhân gì mà thế ấy, đó là để đánh thức ông trở lại. Rồi ông tăng khá hỏi khi mà lắng mà chẳng trong, lẫn mà chẳng đục thì thế nào? Lắng mà chẳng trong, lẫn chẳng đục thì thế nào đây? Sư đáp là chẳng trong chẳng đục. Ông tăng thưa là gì? Sư bảo cũng thật đáng thương. À, như vậy thì sao? Lắng mà không trong, lẫn mà chẳng đục. Đó, đó là muốn muốn chỉ cái chỗ mà như là chân thật đó, không thể lắng cũng không thể mà lẫn, phải không? Nhưng mà đây lắng không cho không trong, lẫn không đục, thì sư đáp là chẳng trong chẳng đục đơn giản, tức là chỗ đó là vượt qua cái niệm trong đục. Nghĩa là lắng không trong mà lẫn không đục thì qua cái niệm trong đục đơn giản thôi, thì vậy đã quên, đã qua được cái niệm trong đục thì ngay đó liền rõ liền. Nhưng mà ông Tăng còn hỏi là gì nữa, thì sư đáp là thật đáng thương. Như vậy là đã vượt qua cái niệm trong đục rồi thì ngay đó mà chẳng biết, không còn hỏi gì nữa, cho nên thật là đáng thương. Nó rõ ràng đã quên được cái niệm trong đục rồi thì ngay đó không chịu nhận, còn hỏi là gì nữa, thì quả là thật đáng thương. Tức là sao? Tức là muốn thành trong đục nữa rồi, không muốn là gì nữa, tức là muốn thành có trong có đục nữa rồi. Ở đây là hỏi thế nào là suốt tất cả chỗ, đáp là lìa hẳn thiền kim cang. Rồi câu này là trùng với trước đã giảng. Rồi Tăng khác hỏi thế nào là báo trong túi, sư đáp ghét bỏ cái gì? Ông Tăng thưa khi dùng chẳng hết thì sao? Sư bảo chính nhà mình có nặng chăng, lại bảo dùng đó tức nặng, chẳng dùng tức nhẹ. Hỏi thế nào là báo trong túi, tức là cái của báo trong túi thì còn đi hỏi ai nữa? Báo trong túi mà không biết là hỏi là gì nữa thì sao đây, thế nào? Cho nên sư bà đáp là ghét bỏ cái gì, đã trong túi rồi còn không biết còn hỏi gì nữa. Cho nên sư không có đáp mà hỏi ngược lại ghét bỏ cái gì. Thì ông Tăng thưa thêm khi mà dùng chẳng hết thì sao?